Làm sao mà vắng mặt được? Em là thầy giáo mà.
Vào đầu những năm 60 ở thành phố New York, tôi làm việc với một nhóm học trò lớp 8 và lớp 9 nhưng trình độ học chỉ cỡ học trò lớp 2, lớp 3. Thật là khó để mà không tỏ ra thất vọng, cố mà làm việc, cố mà dạy chúng. Những đứa bé về căn bản là đã bỏ học. Lũ học trò này đi học lác đác. Tôi tin là nhiều đứa trong số này đến lớp chỉ đơn giản vì chúng nghĩ ở đó có gần đủ mặt đám bạn, hơn là nghĩ đến lớp để mà học được thêm cái gì hay. Về cách cư xử, lũ học trò này đúng là một cơn ác mộng. Chúng nói chuyện bằng cái giọng giận dữ, cay độc, giễu cợt và luôn nghĩ rằng mình là đồ bỏ đi, bị người ta cười nhạo hay khinh rẻ. Tôi đã thử dạy chúng theo từng nhóm nhỏ, hoặc dạy từng đứa riêng rẽ, nhưng phải thành thật thú nhận rằng kết quả hầu như chẳng đáng mừng chút nào. Thật ra cũng có mấy đứa dường như đáp ứng một cách tích cực hơn, nhưng lâu lâu mới thế một lần, và thật là không thể biết được khi nào thì thái độ tích cực đầy bấp bênh đó có thể biến mất, để lại thay bằng những lúc giận dữ, đầy nghi ngờ và kỳ quặc. Một trong những vấn đề khác mà tôi gặp phải là thời đó, hầu hết những tài liệu đọc dành cho học sinh kém phù hợp với lứa tuổi trung học cấp lớp thấp như vậy lại không có sẵn. Bọn trẻ chỉ muốn đọc về tình bạn, về hò hẹn, thể thao, xe cộ, chứ không thích kiểu chạy, chạy nào, nhìn quả bóng, kìa bóng nảy. Bọn trẻ cho những bài tập tôi bắt chúng đọc là quá sức con nít và dưới tầm của chúng. Nhưng rủi thay những bài tập đọc lý thú hơn thì lại ở trình độ cao. Rất là khó cho đủ học trò này đọc được hết một trang mà không nổi nóng lên. Nhiều đứa trong bọn than phiền không ngớt về chuyện này. Jones, một cậu bé gầy nhằn, cao nhòng với giọng nói rất nặng, đã rất chí lý khi nói như thế này. Ôi thầy ơi, cái đống này chán quá đi, ngu si nữa. Mà sao tụi này phải đọc cái đống rác rưởi này vậy thầy? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi tìm ông trưởng khoa và hỏi ông cách viết một bức thư xin tài trợ cho chương trình giáo dục. Chúng tôi không xin được nhiều tiền, nhưng đủ để dùng cho một chương trình thí điểm ở trường trong 6 tháng. Cái chương trình này đơn giản và rất hiệu quả. Tôi thuê đám học trò nói trên làm giáo viên dạy đọc. Tôi nói với bọn chúng rằng ở trường tiểu học gần đó có đám trẻ nít lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Chúng cần có người giúp tập đọc. Tôi nói rằng tôi có một chút tiền và tôi có thể trả cho trò nào giúp tôi dạy đám con nít tiểu học kia. Đám học trò của tôi nhao nhao hỏi, hãy dạy trong giờ học hay là sau giờ học? Trong giờ học, đúng ra các trò thay vì đến lớp này thì sẽ đến trường tiểu học kia dạy cho bọn trẻ. Chúng ta chỉ cần đi bộ đến đó mỗi ngày và làm việc cùng với bọn trẻ con ở đó. Nhưng các trò phải biết rằng nếu các trò không có mặt thì sẽ không được trả công. Và các trò cũng phải hiểu rằng bọn trẻ con sẽ rất là thất vọng nếu các trò là thầy hay cô của chúng mà lại vắng mặt hoặc không làm việc đàng hoàng. Trách nhiệm nặng nề đấy. Trừ một trò, còn lại 10 trò kia đều nhảy cẩn lên muốn tham gia chương trình này. Tên học trò lưỡng lự kia rốt cuộc cũng đổi ý ngay trong tuần khi nghe mấy đứa đi về kể lại là làm việc với tụi con nít thì thích như thế nào. Trong khi đó, bọn trẻ con trường tiểu học cũng rất vui sướng được có người đến giúp học đọc. Hơn thế nữa, đây lại chính là những anh chị lớn hơn mình trong cùng khu phố để đến giúp. Bạn có thể nhìn thấy ánh nhìn thần tượng của bọn trẻ con ra sao. Mỗi đứa học trò của tôi được giao kèm cặp 2 cho đến 3 đứa nhỏ. Phải làm việc chung với bọn nhỏ, đọc cho chúng nghe rồi bắt chúng đọc to lên cho mình nghe. Mục đích của tôi là tìm ra cách hợp pháp để khiến cho lũ học trò lớp 8 và lớp 9 này chịu đọc những bài tập đọc lớp 2 và lớp 3. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm cho chúng đọc được những bài tập này, đọc đi đọc lại mỗi ngày thì chắc chắn chúng sẽ tiến bộ. Hóa ra thì mọi việc tôi trù tính là đúng hết. Vào cuối năm khi kiểm tra, trình độ đọc của cả đám học trò lớn này đều có tiến bộ, tăng được thêm 1, 2, thậm chí là 3 lớp. Nhưng những thay đổi ngoạn mục nhất là thay đổi trong hành vi và thái độ của đám học trò lớn. Tôi không ngờ rằng giờ đây chúng đã biết ăn mặc cho đàng hoàng hơn, cẩn thận hơn và gọn gàng hơn. Tôi cũng không ngờ rằng số lượng các trận choảng nhau đã giảm bớt, trong khi số buổi dự lớp lại tăng lên một cách kỳ diệu. Một buổi sáng, khi vừa gửi xe xong và đi vào lớp, tôi thấy Joe đi đến cửa, trông cậu bé nhợt nhạt và mệt mỏi. Em sao vậy Joe? Tôi nói, trông em như là đang sốt á. Đây là cậu học trò hay vắng mặt hàng thứ 2 trong lớp tôi. Ôi thầy ơi, chắc em đang bị bệnh, thầy McCarthy. Cậu đáp, vậy sao em không ở nhà, sao không nghỉ đi? Tôi mới hỏi lại. Câu trả lời của cậu bé làm tôi giật mình. Ôi thầy ơi, em không nghỉ hôm nay được, em là thầy giáo mà. Học trò em sẽ nhớ em mất, đúng không thầy? Cậu nhe răng cười rồi đẩy cửa bước vào. Theo Hanoi Makati.
Danh từ và trạng từ.
Nhiều năm về trước, người ta vẫn chỉ định và trả lương cho một giáo viên ở trường công để làm cái việc là thăm viếng những đứa trẻ đang phải nằm điều trị trong một bệnh viện lớn của thành phố. Công việc của cô giáo này là dạy chúng học, sao cho khi đã khỏe mạnh rồi trở về trường, chúng không bị tụt hậu quá xa so với các bạn. Một hôm, cô giáo này đã nhận một cú điện thoại như thường lệ, đề nghị cô đến thăm một đứa trẻ đặc biệt. Cô ghi tên đứa bé, tên bệnh viện, số phòng và một giáo viên bên kia đầu dây nói thêm. Ở lớp chúng tôi đang học với phần danh từ và trạng từ. Nếu cô giúp cho trò ấy làm bài thì tốt quá, như vậy sẽ không bị các bạn cùng lớp bỏ lại sau. Phải đợi cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, cô giáo mới biết rằng mình đang ở trong khoa phỏng của bệnh viện. Không ai chuẩn bị cho cô điều mà cô sắp khám phá ra phía bên kia cánh cửa. Trước khi được phép bước vào phòng, cô phải mặc một áo choàng vô trùng, đội một cái mũ vô trùng của bệnh viện để tránh khả năng lây nhiễm. Người ta dặn cô không được đụng vào người thằng bé hay thậm chí là giường nó nằm. Cô có thể đứng gần nhưng phải nói vào một lớp khẩu trang. Sau khi đã hoàn tất thủ tục rửa tay tiệt trùng và khoác lên người chừng ấy thứ vừa kể trên, cô giáo hít một hơi thật sâu và bước vào trong phòng. Thằng bé bị phỏng một cách kinh hoàng, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Cô giáo cảm thấy chùng lòng và không biết nói gì bây giờ, nhưng mọi việc lúc đó đã lỡ rồi. Cô không thể quay trở lại và bước ra được nữa. Cuối cùng, ráng hết sức bình sinh, cô mới nói. Cô là cô giáo chuyên đi giảng bài ở bệnh viện và cô giáo của em đã gửi cô đến để giúp em học bài về danh từ và trạng từ. Về sau cô nhớ lại, có lẽ chưa có buổi dạy học nào cô dạy thành công như vậy. Sáng hôm sau khi trở lại, một nữ y tá trong khoa phỏng đã hỏi cô đã làm gì cho thằng nhỏ vậy? Cô sợ quá, lắp bắp chưa xin lỗi xong thì cô y tá đã ngắt lời. Cô không hiểu tôi rồi, chúng tôi lâu nay vẫn rầu thằng nhỏ lắm, nhưng từ khi cô đến đây ngày hôm qua ấy, thì thái độ thằng bé đã thay đổi hẳn, nó đã biết chống trả lại với căn bệnh và đáp ứng với điều trị, như thể nó đã quyết định là mình nên sống vậy. Bạn thân cậu bé về sau đã giải thích rằng trước đó cậu đã hoàn toàn mất hết hy vọng và cảm thấy mình sắp chết, cho đến khi cậu gặp người giáo viên đặc biệt này. Mọi việc đã thay đổi chỉ bằng một nhận thức đơn giản. Với những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu bé hôm nào bị phỏng kinh hoàng ấy, đã mất hết hy vọng ấy, giờ diễn đạt lại điều đó như sau. Nếu con mà sắp chết thật, ai lại đi gửi một cô giáo đặc cách đến dạy về danh từ và trạng từ cho con nữa, đúng không? Theo Ami Moscato.
Cháy giáo án.
Đó chỉ là một ngày như mọi ngày. Trẻ con đến lớp bằng xe buýt, vẫn tiếng ồn ào phấn khích khi bọn trẻ chào nhau. Tôi liếc qua giáo án của mình và cảm thấy chưa bao giờ mình chuẩn bị bài kỹ đến vậy. Hẳn sẽ là một ngày vui đây, và tôi biết chúng tôi sẽ làm được bao nhiêu là việc. Tôi cho bọn trẻ ổn định chỗ ngồi quanh bàn đọc và sắp xếp đâu ra đó cho một buổi tập đọc tốt đẹp. Việc đầu tiên trong lịch của tôi là kiểm tra vở làm bài ở nhà của bọn trẻ, xem các bài tập có được hoàn tất không. Khi tôi đến chỗ Troy, cậu bé vừa cúi mặt xuống vừa đẩy vỡ bài tập chưa làm xong đến trước mặt tôi. Thằng bé ngồi bên tôi mà cứ lùi lại, cố làm sao cho tôi không nhìn thấy. Rất bản năng, tôi phải nhìn ngay vào cái bài tập còn dang dở và nói. Này Troy, cái này chưa xong đây này. Troy ngước mắt nhìn tôi, một cái nhìn nài xin tội nghiệp nhất và tôi chưa bao giờ thấy ở trẻ con. Em không làm được đêm qua vì mẹ em sắp chết rồi. Tiếng thổn thức làm cả lớp giật mình. Tay làm sao tôi lại đang ngồi cạnh em? Vâng, tôi liền ôm lấy Troy và cái đầu bé nhỏ của em dựa vào ngực tôi. Chắc chắn Troy đang đau buồn và đau buồn lắm, đến nỗi tôi sợ trái tim nhỏ xíu của em có thể vỡ ra được. Tiếng nức nở của em vang khắp căn phòng và nước mắt đầm đìa. Cả đám trẻ con ngồi chết lặng, mắt ướt long lanh. Chỉ còn tiếng khóc của Troy phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng học. Một đứa bé vội vã đi lấy hộp khăn giấy, trong khi tôi vẫn ôm chặt thằng bé vào lòng. Cái áo của tôi đã thấm đầy những giọt nước mắt quý giá của Troy, cảm giác mình bất lực, nước mắt tôi cũng rơi ướt hết cả đầu thằng bé. Tôi phải đương đầu với một câu hỏi, mình phải làm gì cho một đứa bé sắp mất mẹ đây? Ý nghĩ duy nhất đến trong đầu tôi là, yêu thương nó, hãy chứng tỏ bạn biết yêu thương và khóc với nó. Như thể bao nhiêu dồn nén của một cuộc đời thơ trẻ đang thoát ra và tôi chỉ có thể làm rất ít để mà giúp em. Nén không khóc nữa, tôi nói với cả lớp. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Troy và mẹ của bạn đi các em. Thật không thể có một buổi cầu nguyện nào nhiệt thành hơn thế. Một lúc sau, Troy ngước nhìn tôi và nói, em nghĩ là em đỡ rồi. Thằng bé trước đó đã kiệt sức vì nước mắt, nay đã gỡ được gánh nặng trong tim. Xế chiều hôm đó thì mẹ Troy mất. Khi tôi tới đám tang, Troy vội chạy đến bên tôi, như thể thằng bé đã đợi tôi và tin rằng tôi sẽ đến. Nó ngã vào tay tôi và để yên như thế một lúc. Có vẻ như nó đã lấy lại được sức mạnh cùng sự can đảm, và nó dẫn tôi đến bên quan tài. Ở đó Troy có thể nhìn vào gương mặt của người mẹ, đối diện với cái chết dù rằng nó có thể không bao giờ hiểu về bí mật của cái chết cả. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đã cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã giúp tôi làm một việc tốt là dẹp buổi tập đọc qua một bên để giữ một trái tim trẻ thơ đang tan nát của một đứa bé vào lòng. Theo Sir Colin Brennan. Tôi nghĩ rằng ông bà muốn biết. Bà Diane Warman vừa phải gánh một mất mát không sao chịu đựng nổi. Đứa con gái 17 tuổi Kathy đã chết trong một tai nạn xe hơi. Trong lúc vô cùng đau buồn, bà đã nhận được một lá thư của ông đại diện cảnh sát trưởng, người đã có mặt tại hiện trường. Bức thư đã cất bớt một phần gánh nặng cho bà và chồng bà. Thưa ông bà Wyman, tôi xin chia buồn với sự mất mát của ông bà. Tôi viết thư này cho ông bà vì tôi cũng có 3 đứa con đang ở tuổi thiếu niên, một trai và 2 gái. Nếu như một đứa con tôi mất đi, tôi cũng sẽ muốn biết những điều mà tôi sắp nói với ông bà đây. Tôi bắt gặp tai nạn xảy ra trên một đoạn đường trơn. Kathy ngồi ở ghế lái. Cháu bị một cú đập mạnh vào đầu bên trái và lực va đập làm cháu hôn mê ngay. Tôi đã nâng đầu cháu để cháu dễ thở, rồi giữ cháu thật nhẹ nhàng và cẩn thận cho đến khi đội cứu hộ tới. Chỉ sau vài phút thì mọi người đã biết chắc rằng Kathy không qua khỏi, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng giúp thở cho cháu, cho đến khi nối được với một máy đo biểu đồ điện tim, xác nhận rằng cháu đã qua đời. Tôi muốn ông bà biết rằng Kathy đã không tỉnh lại để phải sợ hãi và chịu đau đớn, cháu đã mất hẳn ý thức. Tôi cũng muốn ông bà biết cháu đã không phải ở một mình khi chết. Giữ xác cháu lúc đó là một người cha biết yêu những đứa con gái của chính mình và hiểu được trẻ con quý đến chừng nào. Tôi rất đau buồn vì chuyện này đã xảy đến cho cháu nhỏ. Xin ông bà đừng ngại gọi tôi. Nếu có lúc nào ông bà muốn nói chuyện thêm về cái ngày hôm đó, thành thật chia buồn, Robert Cross, ty cảnh sát quận Lane. Không có gì ngạc nhiên hết khi ông bà Wayman không muốn gặp ông Cross. Hôm đó là đám tang của Kathy. Về sau, bà Diane đã kể lại. Rồi vài tuần sau, ông ấy ghé thăm chúng tôi, ở lại chừng 2 tiếng và trả lời mọi câu hỏi của tôi. Việc đó giúp chúng tôi nhẹ đi rất nhiều, bởi vì ông ấy cũng là một người bố và ông hiểu nỗi đau của tôi. Ông ấy rất thẳng thắn và chân thành, và ông ấy mang một lòng tin mạnh mẽ. Ông ấy đã làm nên một sự thay đổi lớn. Ngay cả khi tôi đau buồn nhất, ông ấy vẫn nói cho tôi biết những điều tôi muốn biết. Theo Karen Notling McCowan. Người hiến tặng. Con gái đã lớn của tôi, Sarah, và tôi là bạn thân. Gia đình nó ở một thành phố gần bên nên hai mẹ con có thể gặp nhau rất thường xuyên. Lúc không gặp, chúng tôi viết thư và nói chuyện điện thoại với nhau. Mỗi khi gọi tôi thì Sarah đều nói, mẹ, tôi đây. Và tôi thường nói, chào tôi, hôm nay ra sao? Sarah thường ký rất đơn giản trong thư, tôi. Và tôi cũng có khi đùa gọi con là tôi. Thế rồi Sarah đáng thương của tôi mất đột ngột, không báo trước vì xuất huyết não. Tôi suy sụp hoàn toàn. Không còn nỗi đau nào đau hơn đối với người làm cha mẹ khi phải mất đi đứa con mình yêu thương. Tôi bị tước mất hết niềm tin vốn rất mạnh ở mình để mà sống tiếp. Chúng tôi quyết định hiến tặng tạng của Sarah để ít nhất từ cái tình huống bi thảm kia còn có thể mang lại một điều gì tốt đẹp. Đến đúng ngày, người ta báo cho tôi biết rằng những tạng nào của Sarah được chuyển cho ai và cho ai. Họ không nói tên người nhận, dĩ nhiên là thế. Một năm sau đó, tôi nhận được một bức thư cảm động của một người đàn ông trẻ đã được ghép thận và tụy của Sarah. Cuộc đời anh ta nhờ đó đã thay đổi. Nhờ ơn trời, và từ đó anh ta đã không thể dùng tên riêng của mình nữa. Bạn hãy đoán xem khi viết thư cho tôi, anh ta đã ký gì nào? anh ấy đã ký là tôi, theo Melody Betty.
Mẹ đang đợi.
John Todd sinh ra ở Rutledge, Vermont, trong một gia đình đông con. Vào đầu những năm 1880, họ chuyển về làng Killingsworth. Ở đó, ba mẹ John đã mất khi John còn rất nhỏ. Một người cô rất thân và dễ thương nói rằng cô muốn nuôi thằng bé John. Cô đã sai anh giúp việc, Cesar, đánh một cái xe ngựa đến đón bé John lúc đó mới 6 tuổi. Trên đường về nhà, họ đã nói với nhau như thế này. Chúc mình về có cô ở đó chứ? Cesar trả lời, ồ, có chứ, cô sẽ rất đợi cháu mà. Sống với cô có thích không? Ồ, con trai, con gặp may đấy. Thế cô sẽ thương con chứ? À, cô con cực kỳ nhân hậu. Con có phòng riêng không? Cô có cho con một con chó không? Cô có hết mọi thứ, con trai à. Chú nghĩ cô sẽ làm con ngạc nhiên lắm đó, John. Chú có nghĩ khi mình tới nơi thì cô đi ngủ rồi không? Cesar trả lời, ồ không, chắc chắn cô con sẽ thức đợi con. Con sẽ thấy khi mình ra khỏi khu rừng này và con sẽ thấy nến của cô thắp bên cửa sổ. Đúng như vậy, khi họ tiến đến gần ngôi nhà, John thấy một ngọn nến ở bên cửa sổ, còn người cô đứng ở cửa ra vào. Khi John rụt rè bước đến vòm cửa, người cô cúi xuống hôn cậu và nói, mừng con về nhà. John Todd đã lớn lên trong ngôi nhà của cô và sau này ông trở thành một bộ trưởng quan trọng. Với ông, người cô chính là mẹ. Cô đã cho ông tổ ấm thứ hai. Nhiều năm sau, cô đã viết cho John một lá thư về việc cô có thể qua đời vì tim đã quá suy. Cô muốn biết điều gì sẽ xảy đến với cô. Và đây là bức thư mà John Todd đã trả lời cô. Cô thân yêu, ngày trước cháu rời khỏi ngôi nhà chết chóc, không biết mình sẽ đi về đâu và ai sẽ lo cho mình, không biết đây có phải là chấm hết không. Chuyến đi thì dài nhưng người giúp việc đã động viên cháu. Cuối cùng cháu đã đến trong sự che chở của cô ở ngôi nhà mới. Ở đó có người đợi cháu, ở đó cháu được an toàn. Cô đã làm tất cả những việc đó cho cháu. Giờ đến lượt cô đi. Cháu viết thư để nói với cô rằng cũng có ai đó hiện đang đợi cô. Phòng của cô cũng sẽ sẵn sàng, đèn đã thắp, cửa đã mở và người ta đang chờ cô đến. Cháu biết điều đó vì cháu đã một lần thấy Chúa đứng đợi ở cửa nhà cô ngày xưa.
Bài hát sinh nhật.
Một sáng kia, John Evans lê chân vào đời tôi. Đó là một thằng bé rách rưới, điểm trang thêm bằng mớ quần áo te tua và một đôi giày toát mõm. John là con trai của một gia đình lao động da đen. Họ đến ở tạm thành phố nhỏ thuộc Bắc Carolina trong mùa hái táo. Họ là những người làm thuê nghèo nhất trong những người nghèo, kiếm tiền chỉ đủ bỏ vào miệng ăn. Sáng hôm đó, đứng ở cửa phòng học lớp 2 của chúng tôi, trông John thật là kinh khủng. Trong lúc cô Parman dò cây viết trên danh sách lớp kiếm tên thì nó cứ nhấp nhõm đổi từ chân này sang chân kia. Cả lớp chưa biết thằng mới tới này ra sao, nhưng đã có tiếng xì xào truyền từ hàng ghế này sang hàng ghế khác. Gì thế này? Một đứa ngồi sau lưng tôi lầm bầm. Mở cửa sổ ra giùm coi, hôi quá! Một con bé nói, cười cợt. Cô Barman liền ngẩng phắt lên nhìn chúng tôi qua cặp kính. Cả lớp im bặt và cô tiếp tục dò sổ. Cả lớp, đây là John Evans. Cô Barman thông báo, cố gắng nói thật tình cảm. John nhìn quanh và mỉm cười, hy vọng ai đó cũng cười lại, nhưng chẳng có ai cười lại. Tuy nhiên, John vẫn cứ nhe răng cười. Tôi nín thở, hy vọng rằng cô Barman không nhìn ra cái chỗ trống ngay cạnh tôi. Vậy mà cô nhìn ra và chỉ John về hướng ấy. John vừa chui vào chỗ ngồi, vừa nhìn tôi, nhưng tôi ngoảnh đi để cho John đừng có hy vọng rằng hai đứa sẽ là bạn. Cuối tuần đầu tiên, John đã tìm được một chỗ đứng vững chắc ở cuối sổ điểm. Lỗi tại nó thôi. Tôi kể với mẹ tôi vào bữa tối. Đến đếm thì nó cũng không biết nữa mà. Mẹ tôi đã thuộc John lắm rồi. Qua những lời nhận xét hàng đêm của tôi, mẹ luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn và ít khi nào nói câu gì trừ những tiếng hay là mẹ hiểu, rất trầm ngâm. Ngồi kế được không? John đứng trước mặt tôi, tay nó bưng cái khay đồ ăn và miệng thì cười toe. Tôi nhìn quanh coi có ai thấy không. Tôi trả lời yếu ớt. Vừa nhìn John ăn và nghe nói huyên thuyên, tôi vừa nhận ra rằng hình như những trò cười nhạo đổ lên đầu nó là vô căn cứ. Ở bên cạnh John thật là dễ chịu và trước giờ tôi chưa từng gặp đứa nào hoạt bát như nó. Sau buổi trưa, chúng tôi cùng hiệp sức chinh phục cái sân chơi, chuyển từ xà đu sang cái đu quay rồi sang cái hố cát. Lúc đứng xếp hàng vào lớp, tôi nghĩ trong đầu rằng John từ nay sẽ không phải chịu cảnh không có bạn nữa. Mẹ nghĩ tại sao tụi nó lại đối với John tệ như vậy hả mẹ? Một đêm kia tôi hỏi mẹ như thế trong khi mẹ đang đắp mền cho tôi ngủ. Mẹ không biết. Mẹ nói buồn bã. Có thể tụi nó chỉ biết làm thế thôi. Mẹ, ngày mai là sinh nhật John mà nó sẽ không có gì hết. Không bánh, không quà, không có gì hết. Không ai quan tâm tới nó hết. Mẹ tôi và tôi đều biết rằng cứ mỗi khi một đứa trong lớp có sinh nhật thì mẹ nó sẽ mang bánh và các thức ăn ngon lành đến cho cả lớp. Mẹ tôi cũng đã bao nhiêu lần làm như vậy cho sinh nhật của chị tôi và tôi. Nhưng mẹ John thì phải làm việc cả ngày ngoài vườn táo. Cái ngày đặc biệt của John sẽ trôi qua mà chẳng ai hay biết. Đừng lo. Mẹ nói và hôn tôi trước khi đi ngủ. Mẹ tin mọi việc sẽ tốt thôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ mẹ sẽ sai. Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, tôi thông báo rằng mình không khỏe và muốn ở nhà. Làm thế để mừng sinh nhật John đấy hả? Mẹ tôi hỏi. Tôi chỉ biết đỏ bừng cả mặt thay cho câu trả lời. Nếu như người bạn duy nhất của con lại nghỉ học vào đúng sinh nhật của con thì con có thích không? Mẹ hỏi tôi nhẹ nhàng. Tôi nghĩ mất một lúc và chào mẹ đi học. Gặp John sáng đó, tôi chúc nó sinh nhật vui vẻ. Nhìn nó cười bẽn lẽn, tôi biết nó rất vui vì có người đã nhớ đến. Và như thế biết đâu hôm nay sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vào khoảng giữa trưa khi tôi đã gần như chắc rằng sinh nhật thế là xong, chẳng có gì, thì khi cô Parman đang viết bài tập toán lên bảng, tôi nghe một âm thanh quen thuộc ngoài hành lang, tiếng một người mà tôi biết đang hát một bài hát sinh nhật. Rồi mẹ tôi bước vào với một khay bánh thắp nến sáng bừng. Mẹ cắp dưới tay một gói quà nhỏ gói xinh xắn, trên có cái nơ con. Cô Parman cất giọng cao vút hòa cùng, trong khi cả lớp nhìn tôi chằm chằm, thắc mắc. John nhìn mẹ giống như con nai nhìn đèn xe. Mẹ đặt bánh và quà lên bàn nó và nói, chúc mừng sinh nhật con, John. Bạn của tôi vui sướng mang bánh đi chia phần cho cả lớp. Nó kiên nhẫn mang khay bánh đi từ bàn này sang bàn kia, và tôi thấy mẹ nhìn tôi. Mẹ cười và nháy mắt khi tôi cắn một miếng bánh sô-cô-la. Nhớ lại ngày hôm ấy, tôi thật không còn nhớ tên đám bạn đã cùng ăn bánh sinh nhật với chúng tôi nữa. Sau mùa hái táo, John Evans cũng rời thành phố và từ đó chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng mỗi khi nghe bài hát sinh nhật quen thuộc cất lên, tôi lại nhớ cái ngày mà những lời hát của nó vang lên đẹp nhất trong giọng hát mềm mại của mẹ tôi, trong ánh nhìn lấp láy của John và trong miếng bánh ngọt ngào. Theo Robert Tate Mueller. Một ngày kia. Một ngày kia, khi lũ trẻ đã lớn, mọi việc sẽ rất khác bây giờ. Nhà để xe sẽ không còn bừa bộn những xe đạp, đường tàu hỏa bằng gỗ dán, giá cưa với đầy mảnh gỗ vứt xung quanh, đinh, búa và cưa, những dự án thử nghiệm bỏ dở và một cái chuồng thỏ. Ba mẹ lúc ấy đã có thể đưa hai cái xe hơi vào đậu cạnh nhau, đúng chỗ và không bao giờ còn vấp phải đống giày trượt ba tanh, đống giấy lộn để nộp cho kho kế hoạch nhỏ của trường, hay túi đựng thức ăn cho thỏ đã bị toạc và vung tóe ra ngoài. Một ngày kia, khi lũ trẻ đã lớn, bếp sẽ gọn một cách không ngờ, bồn rửa không còn đầy những đĩa nhớp nháp, thùng rác thôi bị quá tải vì những bao ni lông và ly giấy, tủ lạnh không còn chật cứng những chín chai sữa và ba mẹ không còn phải dành cả nóc tủ lạnh để cất lên nào là hũ mứt, hũ sốt cà chua, bơ đậu phộng, kem béo hay mù tạt. Bình nước lọc sẽ thôi bị che lấp và cạn nhẵn, khay đá không còn nặng bị vứt bên ngoài lăn lóc cả đêm, hũ mật ong sẽ được cất ở đúng chỗ. Một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, vợ thân yêu của tôi mới có thì giờ mà thay áo quần cho nhàn nhã, mới có thì giờ mà tắm nước nóng cho thật lâu và không bị ba cú hết cả hồn làm gián đoạn. Mới có thì giờ làm móng tay và cả móng chân nếu cô ấy thích, mà không phải trả lời hàng tá câu hỏi và những câu nói lặp đi lặp lại. Cô ấy sẽ gội sấy xong mái tóc vào buổi chiều mà không còn lâm vào cái cảnh làm cho nhanh để vừa đuổi bắt con chó con bị bệnh cho bác sĩ thú y chích, vừa lo đưa một đứa đến nha sĩ khám cái răng sâu, trong lòng thì bực bội vì lạc đâu mất cái khăn trùm đầu. Một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, một thiết bị mang tên cái điện thoại mới thực sự trở thành muốn dùng lúc nào cũng được. Lúc đó nó không còn có vẻ như mọc thẳng ra từ tai một đứa choai choai. Nó chỉ còn là một thiết bị treo đơn giản và lặng lẽ, muốn gọi là được ngay một cách lạ thường. Nó sẽ không còn dính son môi, nước miếng, sốt cà, vụn khoai tây chiên, và đôi khi là cả một cái tâm cắm vào một trong những cái lỗ nhỏ nhỏ. Một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, ba mới có thể nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi, không còn vân tay, dấu lưỡi liếm, đế giày và cả chân chó trên đó nữa. Sao mà lại có cái này được nhỉ? Ghế ngồi sau không còn là một chốn kinh hoàng, ba mẹ sẽ không phải ngồi đè lên bình nước bút chì nữa. Két nước sẽ không còn cái nạn hoặc là gần cạn hoặc là bốc khói mù mịt, và ơn trời ba không còn thỉnh thoảng phải hút cước chó nữa. Một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, chúng ta sẽ có lại những cuộc nói chuyện bình thường, nói chuyện kiểu người Mỹ bình thường, đơn giản. Sẽ không còn nghe gớm chen vào mỗi câu nữa, cũng không nghe dẹp, cũng không còn câu nhanh lên, tao phải đi, kèm theo tiếng lắc mạnh nắm đấm cửa nhà tắm. Trọng tài sẽ không phải đứng ra can thiệp coi đến phiên ai, rồi những bài báo sẽ được đọc trọn vẹn mà không bị cắt ngang. Ba và mẹ có thể ngồi bàn tán với nhau mà không phải trốn dưới gác máy để bàn cho xong một việc. Một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, nhà vệ sinh sẽ không bao giờ hết sạch giấy vệ sinh. Mẹ sẽ không mất chìa khóa nữa, ba mẹ sẽ không còn quên đóng cửa tủ lạnh, ba sẽ không còn phải nghĩ cách nào làm cho sự chú ý chuyển hướng sang một thứ khác thay vì cái máy đá banh ăn kẹo, hay phải trả lời những câu đại loại như là: ba ơi, nếu mình lái xe 47 dặm một giờ trong làn xe 30 dặm một giờ thì có phải là một cái tội không? Cũng không còn phải hứa hẹn buổi tối sẽ hôn con thỏ chúc nó ngủ ngon, hãy thức cho tới khi các con từ cuộc hẹn trở về, hay chờ mãi mà không thể len được câu nào trong bàn ăn tối, hoặc là còng lưng cõng thằng Green hiếu thảo nặng muốn gãy sụm lưng. Phải rồi, một ngày kia khi lũ trẻ đã lớn, mọi việc sẽ rất khác. Từng đứa một rời khỏi cái tổ của chúng ta, và căn nhà sẽ bắt đầu trật tự, hoặc thậm chí có lại vẻ thanh nhã. Tiếng choang của đồ sứ, tiếng loảng xoảng của đồ đạc sẽ thỉnh thoảng mới có một lần. Tiếng lép bép của lò sưởi thôi mà cũng vang khắp hành lang. Điện thoại sẽ im lặng một cách lạ lùng, nhà cũng sẽ yên tĩnh, và chúng ta sẽ dành thời gian không phải nghĩ về một ngày kia, mà để nhớ về ngày hôm qua. Và chúng ta nghĩ, hay là chúng mình nhận giữ bọn cháu nhỏ cho cuộc sống cũ được trở về nhỉ? Theo Charles Swindoll.